Đây, Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang
của Nguyễn Chí Thiệp do Trần Nam diễn đọc và Quy Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý thính giả. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc. Mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký tại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp. Vào đến trại Phan Đăng Lưu, trời nhá nhem tối. Người cán bộ ra nhận chúng tôi là Ba Phận, hắn mang lon trung tá giám thị trưởng trại giam. Lúc tôi rời trại đầu năm 1978, hắn là thượng úy trưởng khu. Thủ tục xét nhập trại xong, tôi được đưa vào xà lim số 23, khu C2. Trên đường đi vào khu trại giam, hai bên những người tù mới từ khu xà lim và tập thể đang nhìn tôi một cách tò mò. Họ nhìn tôi khác lạ với những người tù mới bị bắt vào. Lim số 23, phân trại C2. Người ở trước mới di chuyển nên vẫn còn phảng phất hơi người và sự ấm cúng sạch sẽ. Soạn đồ đạc chuẩn bị tắm, mặc cho những tiếng gọi từ hai bên và phòng tập thể trước mặt. Họ đang ngạc nhiên vì tôi là người tù mới đến trại giam mà hành trang đầy đủ, mặc quần áo có đánh số, hình dáng lù thù lít thích. Trong trại tạm giam, rảnh rỗi, nóng lòng muốn nghe tin tức bên ngoài. Ai cũng nghĩ là từ ngày họ bị bắt sẽ có những điều mới mẻ, họ cần biết qua những người tù mới vào sao. Tôi hoàn toàn thoải mái vì được tắm mát sau cuộc hành trình mệt mỏi cả ngày trong nắng nóng và đường đầy bụi bặm. Có đủ thì giờ để kỳ cọ, tiếc là không có một miếng xà phòng thơm. Từ ngày đến trại lao động, tắm nước ao, nước suối lúc nào cũng phải gấp nên không cần đến xà phòng. Tôi tắm thật lâu để tận hưởng lần đầu tắm lại nước máy sau hơn 9 năm rời trại tạm giam đi trại lao động cải tạo. Trong chế độ cộng sản có nhiều thiên đường vì nó có nhiều tầng địa ngục. Đối với người tù ở trại cải tạo lao động, xà lim trại tạm giam là một thiên đường, với chỗ nằm riêng biệt rộng gần 1 mét, một cầu tiêu và một vòi nước riêng để tắm giặt. Xà lim tạm giam khác với xà lim kỷ luật. Xà lim kỷ luật là tầng đáy của địa ngục chốn trần gian. Xem xét dưới khung cửa ra vào, khoảng hở có thể thò lọt bàn tay ra ngoài.
thật may mắn. Với khoảng trống đó, xà lim này rất thuận lợi. Nếu hai xà lim bên cạnh cũng trống như vậy, thì có thể trao thức ăn cho nhau, có thể nhận quà tập thể ném sang, và có thể nằm nói chuyện với nhau mà không sợ bị bắt. Buổi trưa trời nóng nực, khe hở đó thành một cửa gió rất tốt. Nằm dưới nền, xoay đầu ra ngoài, gió lọt vào khe hở, dỗ giấc ngủ tuyệt vời. Đến giờ giới nghiêm, các cửa gió được mở ra, cửa sắt khi được kéo lại, đó là giờ ngủ. Nhưng là giờ sinh hoạt của khu xà lim, không ai ngủ được lúc 9 giờ tối. Ở xà lim thì muốn ngủ lúc nào cũng được, nhưng nói chuyện với nhau là một nhu cầu, vì suốt ngày bị đóng cửa cấm quan hệ hai bên. Cán bộ đi lại thường xuyên, tù không nói với nhau công khai được, trừ cách nói qua khe hở dưới cửa và gõ nói xuyên qua tường. Tôi chưa kịp liên lạc thì Nguyễn Tú Cường từ số 10 cho biết Vũ Văn Ánh, Trần Vũ Ngọc và Nguyễn Tú Cường đã từ Xuân Lộc bị đưa về hơn một tuần. Và những anh em đã về trước bị bắt lại như Phạm Đức Nhì, Trần Đắc Thắng, Bùi Đặc Trung, Nguyễn Văn Hiếu, Phạm Chí Thành, Trần Kim Hải, tức Hải Bầu, Trần Đức Long và Nguyễn Văn Tiên về từ năm 1981 cũng bị bắt lại. Cường cho biết tờ hợp đoàn đã bị lộ. Đa số những người bị bắt đều liên hệ đến tờ hợp đoàn, hoặc là những người có sáng tác thơ nhạc như Trần Đức Long, Trần Đắc Thắng. Trên đường di chuyển, tôi có nghĩ đến trường hợp tờ hợp đoàn bị tố cáo, nhưng tôi vẫn hy vọng tình cảm kháng khít giữa Vũ Văn Ánh và Ngô Văn Ly khiến cho Ly không nỡ khui ra. Từ khi ra khỏi kiên giam, Ngô Văn Ly bị anh em tù tẩy chay và hành động độc ác của hắn, bị cô lập và xấu hổ. Y đã trả thù tất cả mọi người. Ly là một người cực đoan và độc ác, lại nhiều tham vọng. Y tưởng là y làm hại được Lê Quang Minh, một tay ăn tên lợi hại, y sẽ được nhiều bạn tù xem như là người có công. Ở trại ai cũng oán ghét Minh và nhiều người là nạn nhân của hắn. Nhưng Ly còn hại cả Bùi Lượng và Khúc Thừa Văn nên không ai chấp nhận được. Dù những người bạn thân của y cố thuyết phục là các anh Bùi Lượng và Khúc Thừa Văn cũng làm anten, nhưng không ai tin điều đó. Giữa năm 1985, Ly được thả ra khỏi trại với danh sách đặc biệt một mình y. Người tù được tha ra mừng rỡ, nhưng trường hợp Ly được thả lại càng tăng thêm mối nhục. Việc cộng rất độc ác, lợi dụng anten một thời gian, rồi sau đó cách này hay cách khác, chúng cũng làm cho người làm tay sai lộ diện, để những người này không còn con đường nào khác hơn là phải bám lấy chúng một cách nhục nhã. Khi Ngô Ly ra về đến bộ chỉ huy trại, cán bộ an ninh Lý, người xây dựng cho Ly nhiều vụ, đã giữ Ly lại một tháng ở phân trại A. Nơi đây, anh em tù có án vẫn tưởng y còn lập trường chống cộng như trước. Họ đã chôn dấu thư và những tài liệu thơ nhạc viết có nội dung chống cộng. Trên đường đi làm đã nhờ Ngô Văn Ly lấy chuyển về cho gia đình. Ngô Văn Ly trao tất cả cho Lý. Số người bị nhốt có đến hơn 30 người. Linh mục Nguyễn Quang Minh trong vụ Vinh Sơn và dược sĩ thơ đã chịu không nổi phải chết trong xà lim. Vụ này cho tới khi tôi rời trại đã hơn một năm. Các anh Phạm Trần Anh, bác sĩ Long, luật sư Lý Văn Hiệp, kỹ sư Nguyệt vẫn còn bị giam cùng trong xà lim. Không biết bây giờ số phận của họ ra sao. Đến lúc này, Những người bị bắt có cả Nguyễn Văn Tiêm, người đã được về từ năm 1981, thì chắc chắn là Ngô Văn Ly không còn nghi ngờ gì nữa, vì Tiên và tôi là hai người biết nhiều về việc làm của Ngô Văn Ly trong trại. Như các vụ vẽ cờ, rải trường đơn đều do một tay y làm. Có lẽ trong sự thù hận điên cuồng, Ngô Văn Ly muốn mượn bàn tay cộng sản để triệt hạ hết chúng tôi. Theo lời Cường, thì những người được đưa về đã được hỏi cung và họ đều không nhận. Đây là một việc khó nuốt trôi, vì kinh nghiệm vụ án liên hệ nhiều người rất khó có thể phủ nhận. Việc cộng có thì giờ để thẩm tra án, và chúng thường đối chiếu tất cả những lời khai để tìm sơ hở của từng người ở những điểm bất đồng rồi truy dần ra. Một điều may mắn là dù chúng nhốt chúng tôi ở nhiều xà lim khác nhau, nhưng các xà lim khu tập thể hai khu C1 và C2, chúng tôi có thể thông cung cho nhau. Ngày hôm sau, Trần Kim Hải đi hỏi cung về trước phòng 9. Tôi nói chuyện được với Hải vì xà lim 23 chỉ cách phòng 9 có hai xà lim 24 và 25. May mắn nữa là Hải về ngồi chờ mở cửa trong thời gian khá lâu. Hải đã nói với tôi như sau.
Năm 1985, em về tới nhà mới biết mẹ em đã chết từ 2 năm trước. Chị em đã bán nhà, dọn gia đình ra nơi khác, không để lại địa chỉ. Em bơ vơ, nay ở nhà người này, mai ở nhà người khác, đi làm đủ mọi công chuyện để nuôi thân và nuôi Tuấn bị ho lao. Một hôm tình cờ gặp Ngô Văn Ly, hắn hỏi hoàn cảnh của em, hắn mời em về nhà ở với hắn. Không còn cách nào khác vì sinh kế quá khó khăn. Tuấn phải về quê và em dọn về ở với Ngô Văn Ly. Câu chuyện bắt đầu từ hôm đám cưới Hùng Côm. Hùng Côm mời tất cả anh em cựu tù nhân Xuân Phước đang có mặt ở Sài Gòn tới dự. Hùng tới nhà Ly mời em và không mời Ly. Hôm đó Ly giận và buồn lắm. Rồi hôm đám ma nhàn, anh em cựu tù Xuân Phước đi đưa rất là đông. Ly mới về cũng đến đưa đám, nhưng hầu như mọi người đều tẩy chay, không ai nói chuyện với hắn. Ngô Ly giận lắm, cả em ở trong nhà hắn, hắn cũng không nói chuyện. Rồi thời gian trôi qua mấy tháng, hắn nói đã tiếp xúc được với ông của, cũng là tù nhân ở Xuân Phước, về đang ở chùa Hòa Hảo đường Bùi Thị Xuân. Hắn thúc đẩy ông của lập một tổ chức phục quốc nồng cốt là tín đồ Hòa Hảo từ Sài Gòn đến Sa Đéc và Long Xuyên. Ông của là chủ tịch mặt trận, Ly là tổng thư ký, và hắn mời em làm ủy viên tuyên huấn. Em cũng nóng lòng muốn làm một cái gì để chống lại Cộng sản, nên em đã nhận lời. Ly đưa em xem một danh sách hơn 100 người trong tổ chức. Một hôm Ly bàn với em về tài liệu học tập trong tổ chức. Em làm gì viết nổi tài liệu học tập, nên để giải quyết khó khăn đó, Ly nói với em, lúc còn ở trong trại, em là người truyền và lên khuôn báo hợp đoàn. Chắc em còn nhớ nên viết lại để phổ biến cho tổ chức học tập. Em nhớ được 18 bản nhạc và những bài thơ nên em đã viết hết cho Ngô Ly. Và những bài lý luận chính trị thì em không còn nhớ. Ngô Ly bảo em cố nhớ. Em chỉ viết đại khái một vài ý thôi. Nhạc và thơ em viết trao cho Ngô Ly, chấp pháp nó giữ hết. Lúc đầu em nhận bừa là của em làm. Tụi nó không tin, vì em đâu có làm được thơ và nhạc, nên nó càng đánh em nhiều hơn nữa. Cuối cùng em phải khai ra tác giả. Em cũng khai ra anh là người chủ chốt trong tờ báo hợp đoàn. Giờ em đã nhận hợp đoàn từ tay của anh để phổ biến cho người khác. Anh nên nhận đi cho đỡ khổ, vì Nhì, Thắng và Long tụi nó cũng đã bị bắt hết rồi. Vụ này có bàn tay của Lý Lé, trưởng ban an ninh Xuân Phước. Hắn đổi về Sài Gòn làm công an phường Cầu Ông Lãnh. Và mãi gần đây, khi em bị bắt, mới biết Ngô Văn Ly thường xuyên gặp Lý Lé. Vụ này bên ông của bị bắt hơn 100 người. Ông của đã tự tử chết ở khu xà lim C1 rồi.
Tôi đã hiểu tất cả mọi chuyện. Hải đã bị sa vào kế của Ngô Văn Ly để tiết lộ nội dung của tờ hợp đoàn. Và hắn vì nể ánh nên khai tôi là người chủ chốt. Ánh chỉ tham gia thôi. và hắn quả quyết là tôi phải nhận, không có cách gì chối được. Cả đêm hôm đó và những ngày tiếp theo, tôi suy nghĩ làm thế nào để cắt vụ án cho gọn và nhẹ, càng ít người dính dáng nhiều càng tốt. Tôi đã bị Hải và Ly khai quá rõ. Chừng đó, đối với pháp chế của Việt Cộng cũng đủ buộc tội, dù tôi không nhận. Vậy tốt hơn là tôi theo đúng như lời Hải khai, tôi nhận là chủ trương tờ báo. Phần thơ và nhạc đã có đủ bằng chứng, tác giả đã bị bắt. Phần lý luận tôi viết, tôi sẽ nhận. Điểm này có lợi thế vì không còn ai nhớ tôi viết gì. Chắc chắn khi hỏi cung nó sẽ buộc tôi viết lại. Tôi sẽ tìm cách viết cho nhẹ hơn để bản án không nghiêm trọng. Tôi sẽ cắt phần đóng góp của anh Trần Danh Sang, vì có thêm anh Sang vào không ít lợi, kể cả phần của Ánh cũng vậy. Tôi sẽ khai như Hải, Ánh sẽ là người cộng tác mà thôi. Thực ra Ánh là người chủ chốt. Thưa quý thính giả, Thiên Hồi Ký tại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Trần Nam xin kính chào quý vị.